Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Ở trong Tầm Dương Thành, hiện tại chỉ có hai thế lực duy nhất có tư cách hoặc là nói có khả năng chính diện đối kháng với Chu Lạc Tiết Hà cùng với Đại Chu Bắc Quân, Hoa Giới Phu cùng với Quốc Giáo Phân Điện. Từ Chu Lạc xuất thủ đến xem, thái độ của Ly Cung đã vô cùng minh xác, hiện tại Thánh Hậu đồng ý Tô Ly chết đi, như vậy Tô Ly thật đáng chết rồi, chẳng qua là Chiết Tụ vẫn bị nhốt ở trong Chu Ngục. Mạc Vũ vẫn không cách nào xác nhận, nương nương đối với Trần Trường Sinh đến tột cùng nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, đưa ra nghi ngờ trong lòng. Trần Trường Sinh nếu như kiên trì bảo vệ Tô Ly, vậy phải làm thế nào? Thánh Hậu nương nương bình tĩnh nói, người chớ quên Chu Lạc là ai? Thiên Lương có bốn họ, Lương Vương phủ ẩn nhẫn ngàn năm, trong trận đại loạn hơn 10 năm trước bị Tô Ly dùng một kiếm chém tan khí phách, hiện tại mặc dù Lương Vương tôn rất ưu tú, nhưng đã không có cách nào tái hiện thịnh cảnh năm xưa. Vương gia thì đã sụp đổ, nhà cũ đã sớm biến thành một mảnh phế tích, mặc dù có nhân vật như Vương Phá, cũng chỉ đành bỏ quê quán đi tới Thiên Nam. Chỉ có Chu Lạc giao hảo với cựu hoàng tộc, quan hệ với Mai Lý Sa càng cực kỳ thân mật, hắn lần này ở trong Tầm Dương Thành xuất thủ với Tô Ly, không hỏi cũng biết nhất định là ý tứ của Ly Cung, như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Trường Sinh chết. Về phần có thể có chuyện gì bất ngờ hay không? Bát Phương Phong Vũ chính là cường giả siêu phàm thoát tục, sau khi Tô Ly trọng thương, trong Tầm Dương Thành, Chu Lạc chính là tồn tại duy nhất cao nhất, hoàn toàn nắm giữ cục diện trong tay, làm sao có thể để cho chuyện bất ngờ nào phát sinh. Mạc Vũ suy nghĩ kỹ mọi chuyện, mới tránh thức thanh tĩnh lại, nhìn gương mặt xinh đẹp chói mắt của nương nương, nghĩ thầm vậy ngài thì sao? Ngài đến tột cùng muốn Trần Trường Sinh sống sót, hay là chết đi? Có người đã chết là vì giết người, tỷ như Lương Tiếu Hiểu, có người chịu chết là vì cứu người, tỷ như Trần Trường Sinh cùng Vương Phá. Còn có người đang cố gắng làm cho mình sống lại, như thế mới có thể đê người khác sống. Người kia chính là Thu Sơn Quân. Sau khi tin tức về Chu Viên xuất hiện trên đại lục, là người đứng đầu Thông U Cảnh mà thế gian công nhận, Thu Sơn Quân tiếp nhận sắp xếp của Ngũ Thánh Nhân, tiến vào một nơi nào đó, cùng mấy tên ma tộc cường giả cảnh giới tương đương cạnh tranh đoạt được chìa khóa Chu Viên. Vì chuyện này, hắn biến mất rất nhiều ngày, bỏ lỡ đại chiêu thí cùng xem bia ở Thiên Thư Lăng, cũng không biết Ly Sơn Kiếm Tông cùng Thu Sơn ra quyết ý vào kinh thành cầu hôn, hơn nữa hắn vì thế mà bị thương nặng, thủy chung khó có thể khỏi hẳn. Nhưng những điều này rất đáng giá, bởi vì Chu Viên rơi vào trong tay loài người, bởi vì hắn gặp tuyệt cảnh ngược lại bộc phát ra năng lượng trước nay chưa từng có, chân long huyết mạch lần nữa thức tỉnh, lại để cho hắn phá cảnh thành công tụ tinh, giống như trước đây, hắn lại một lần nữa làm toàn bộ thế giới rung động. Ai có thể sánh bằng Thu Sơn Quân? Trần Trường Sinh đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh ở Thiên Thư Lăng, dẫn tới một đêm tinh quang, cùng Từ Hữu Dung trở thành thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, vẫn không cách nào đuổi kịp hắn. Có chút Ly Cung giáo sĩ cùng với người như Đường Tam Thập Lục đối với chuyện này có cách nhìn không đồng dạng trong suy nghĩ. Góc truyện audio.com của họ Trần Trường Sinh số tuổi còn nhỏ, hơn nữa chỉ tu hành một năm, đã có thể có tiến cảnh này, muốn đuổi kịp Thu Sơn Quân chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, thậm chí cho là thế nhân đem Thu Sơn Quân ra so cùng Trần Trường Sinh, có chút cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng trên thực tế Thu Sơn Quân thật ra còn chưa đầy 20 tuổi, hắn còn nhỏ hơn một tuổi so với Cầu Hàn Thực. Chẳng qua chân long huyết mạch cùng tu hành thiên phú quá mức kinh tế hãi tục, phong phạm làm việc quá mức hoàn mỹ, thành danh quá sớm, thậm chí rất nhiều người, vô luận là người ủng hộ Trần Trường Sinh, hay là người hâm mộ hắn, đều đã quên chuyện này. Chưa đầy 20 tuổi, đã có tinh vực trong người, đây là khái niệm gì chứ? Đây chính là truyền kỳ, chỉ cần hắn có thể bình tĩnh dũng cảm tu hành như 20 năm vừa qua, hắn rất có khả năng sẽ trở thành Tô Ly thứ hai. Không, ở vô số người xem ra, hắn chững chạc hơn, đáng tin cậy hơn so với Tô Ly. Thế giới loài người cần có người như hắn, nhưng đầu tiên Thu Sơn Quân hiện tại phải sống lại. Hắc Bảo Dung chuyển đạo cầu vòng vượt qua vạn dặm, để cho thương thế trong thân thể của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, kế tiếp vì ổn định cầu vòng, vì mau sớm mở ra chu viên lần nữa, đem người tu hành bên trong đón ra ngoài, Thu Sơn Quân không để ý thân bị trọng thương, ngày đêm không ngừng quán chú chân nguyên cùng khí tức huyết mạch của mình về phía cầu vòng. Khi chu viên đại môn một lần nữa mở ra, hắn tâm thần khẽ buông lỏng, cũng không cách nào chống đỡ nữa, ở trên bồ đoàn nhắm hai mắt lại, lúc đó ngủ say không tỉnh. Cũng không phải chân chánh hôn mê bất tỉnh, mà là kiếm đạo bí pháp cả Ly Sơn chỉ có hắn mới biết kiếm tức. Sư thúc tổ Tô Ly năm đó truyền kiếm pháp cho hắn một tháng, đầu tiên dạy hắn đúng là kiếm tức. Kiếm tức mặt ngoài nhìn giống như hôn mê, khác nhau là ở, người tiến vào trạng thái kiếm tức vẫn có thể nghe được thanh âm từ ngoại giới, chỉ là bởi vì muốn đem toàn bộ chân nguyên cùng tinh huyết dùng để trấn áp tu bổ thương thế, thanh tẩy đạo tâm, không có nhiều tinh huyết, chỉ sợ một giọt dùng để duy trì hành động, chỉ sợ động động ngón tay đều có trực tiếp làm cho thương thế hoàn toàn bộc phát. Đổi lại hình dung, hiện tại Thu Sơn Quân tựa như một thiếu niên mù tê liệt trên giường. Thu Sơn Quân sở dĩ dứt khoát kiên quyết đem toàn bộ tinh huyết của mình đưa vào cầu vồng, là bởi vì hắn lo lắng tu hành đồng đạo trong chu viên, lo lắng sư muội Từ Hữu Dung, cũng bởi vì hắn biết rõ, mặc dù chuyện này để cho thương thế của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có thể giữ vững trạng thái kiếm tức 49 ngày, sẽ có thể đem thương thế trong cơ thể trị lành. Hiện tại, thời gian đã qua rất nhiều ngày. Cự ly thời gian hắn từ trong kiếm tức tỉnh lại còn có mấy ngày. Hắn muốn tỉnh lại sớm hơn, chỉ sợ vì thế bị thương nặng hơn, hắn cũng muốn tỉnh lại. Bởi vì bắt đầu từ rất nhiều ngày trước đã có rất nhiều thanh âm không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Có tiếng kinh hô, có thanh âm lo lắng, có tiếng nghị luận, sau đó lại có tiếng kinh hô. Tam sư đệ, đã chết, Lương Tiếu Hiểu, đã chết, Thu Sơn Quân đạo tâm như gặp phải một đòn nghiêm trọng, bi thống tột đỉnh, đồng thời cũng tức giận tột đỉnh. Là ai dám giết đồng môn Ly Sơn ta, dám giết người trong thần quốc luật, dám giết sư đệ của ta, nhưng hắn cũng, góc truyện audio.com, không thể làm gì, chỉ có thể nghe trưởng môn sư phụ giọng nói run run, cùng với lời thầm thì nhỏ dần nhỏ dần. Ở trong thế giới kiếm tức hắc ám, Thu Sơn Quân dần dần khôi phục bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy được chuyện có chút vấn đề. Qua mấy ngày, thất gian sư đệ được mang trở lại, được đưa vào động phủ của trưởng môn, đang ở trên giường lớn đối diện với hắn. Hiện tại, Ly Sơn Quần Phong đỉnh núi cao nhất có hai đệ tử hôn mê bất tỉnh. Là ai đã hạ thủ? Chu Viên đã có chuyện gì? Thu Sơn Quân bình tĩnh thậm chí lãnh khốc tự hỏi, tựa như một thanh kiếm bị giấu trong vỏ nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị bộc lộ phong mang. Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy rất nhiều cái tên, Chiết Tụ Trang Hoán Vũ, Trần Trường Sinh, là thế này phải không? Thì ra là như vậy, cách chương.